Ở trong chư tăng cũng vậy, Phật tử tới với mình là tới để học đạo, chứ không phải tới với mình mà tới nói chuyện xã giao, uống trà hút thuốc rồi nó dốc. Có người nào mà Phật tử tới rồi mời uống trà hút thuốc rồi thầy trò nói quên quang với nhau om sòm không? Đây có chuyện đó không? Có hay không? Sao tôi nghe nói nhỏ nhỏ là có đó. Đó là tôi răng chư tăng không nên có như vậy. Phật tử tới, thí dụ ở tại Thiền viện Trúc Lâm, Phật tử biết đạo lý tới thì xin gặp mấy thầy tri khách. Gặp quý thầy tri khách rồi, mình có nghi vấn gì đem ra hỏi. Hỏi mà thầy đáp được thì tốt, đáp không được thì xin thầy cho gặp người lớn hơn để chỉ cho rõ. Như vậy đó là tốt. Chứ còn nhiều khi Phật tử tới hỏi đạo rồi ông thầy tri khách lính quýnh trả lời không ổn, không ổn mà không dám chỉ ai hết, sợ chỉ người đó rồi mấy người khách họ khen ông kia quên mình đi, rồi cứ lẩn quẩn vậy hoài thì rốt cuộc rồi không hay gì hết trơn. Nếu mình trả lời mà người khách họ chưa có bằng lòng, chưa có ưng ý, thì mình sẽ nói à thôi, thầy huynh ngồi đây, tôi đi mời thầy khác, rồi coi cái thầy nào đức hạnh hơn, thông minh hơn, tới cho gặp, để rồi họ giải thích cho người kia nghe. Người chừng nào đáo để mà họ chưa hài lòng thì cho dẫn lên gặp tôi giải thích cho. Chứ đừng có ngang mình đó mà mình giải thích là chưa hài lòng cái mình ém luôn rồi, thì tội nghiệp cho họ. Người tới học đạo họ muốn giải quyết một vấn đề gì đó mà họ đương ôm ấp, mà mình không giải quyết được cho họ, mà mình cũng không hướng dẫn tới người khác, thì họ rất không hài lòng. Vì vậy cho nên chư tăng, nhất là ban tri khách, phải khéo léo chỗ đó, sẵn sàng dẫn họ tới những gì nào mà mình tin rằng có đủ thông minh để mà chỉ dạy cho họ. Chừng nào đáo để họ chưa hài lòng thì còn thắc mắc gì đó thì cứ dẫn lên, à thôi dẫn lên hòa thượng đó, cho anh hỏi gì anh hỏi. Chứ đừng có sợ nói khách không có quyền lên trên người lớn, chỉ ở tại phòng khách thôi, không được thì về. Cái đó thì nó hơi thiệt thòi cho người khách. Chúng ta từ lớn chi nhỏ đều vì đạo mà sống, mà làm Phật sự, chứ không phải vì giá trị riêng tư cá nhân. Vì vậy mà đối với người họ có cái tâm mộ đạo, tìm hiểu đạo, thì ở đây không giải quyết xong thì dẫn đến chỗ khác, làm sao cho họ thỏa mãn được cái ước mong, cái hoài bão của họ, thì đó là đáng, là tốt. Chứ nhiều vị cứ nói rằng con tới đó con hỏi thầy tri khách, thầy tri khách trả lời con không hài lòng, thế là thôi con về. Vậy thôi không được. Người tri khách thấy mình trả lời đó họ chưa có thỏa mãn thì mình kiếm thầy nào giỏi hơn lại, đâu để hỏi thầy này coi thầy giải quyết sao. Rồi chừng nào không thỏa mãn nữa thì mình dẫn tới người lớn, cứ như vậy đó. Nghĩa là mục tiêu của mình không nên khoe với thiên hạ có tài giỏi, mà cho người ta biết rằng trong thiền viện mình có nhiều cấp bậc khác nhau, mình không hợp với chỗ này thì sẽ tới chỗ khác. Bên ni cũng vậy, chứ đừng có nói rằng tôi tri khách đây trả lời không chịu rồi thôi, đừng nói vậy. nói tôi trả lời mà huynh đệ không chịu thì tôi sẽ mời vị khá hơn, giỏi hơn đó, rồi mời phó trụ trì hay là mời quản chúng gì đó tới nói cho họ nghe. Bởi vì cái chuyện tu hành chúng ta sẵn sàng chỉ dạy hướng dẫn cho Phật tử biết đạo lý, cái đó là cái sẵn sàng của chúng ta, chứ không phải chúng ta vì cái giá trị cá nhân mà người tới hỏi đạo trả lời xong xuôi thì thôi, còn không xong xuôi thì thấy hơi bực bội cái rồi muốn đuổi họ về, thì như vậy là không tốt. Quý vị nhớ trách nhiệm tri khách nó nặng nề như vậy đó, chứ đừng có tưởng lòng rằng tri khách giải quyết không xong cái hết rồi, rồi từ đó về sau người ta đánh giá ở thiền viện Trúc Lâm biết có nhiêu chừng ấy đạo lý à, chứ không biết cái gì cao hơn nữa, cái đó là cái không tốt. Cho nên quý vị phải thông minh sáng suốt, và nhất là phải đừng có tự ái. Giả sử mình hỏi mà người đó họ muốn hỏi câu này thì mình trả lời không xong, họ hỏi qua câu kia mình trả lời cũng không xong, thì nói à như vậy thì có lẽ sự trả lời của tôi với huynh không hợp, là tôi để mời vị lớn hơn coi các ngài trả lời nó có hợp với huynh hay không. Như vậy đó thì nó không có cái tự ái bản ngã gì hết. Chứ còn mình không hợp thôi kệ anh về về phước đi cho rồi. Như vậy thì cái chuyện mở mang đạo lý nó rất là hạn chế, nó không có rộng rãi. Thực ra tới học đạo với mình không nhiều, nhưng mà tới hỏi đạo lại nhiều hơn. Hỏi nó có trường hợp hỏi để hiểu mà tu, rồi cũng có trường hợp hỏi để thử sức của ông thầy nữa. Rồi nhất là những người mà họ hơi trí thức một chút đó, họ bẻ thế này, họ bắt thế kia, làm cho mình hơi lính quýnh một chút, để rồi về cái nó cười, nó ôi ông thầy dốt quá, trả lời không xứng đáng gì hết. Thì cái đó là cái dở của mình. Cho nên mình cảm thấy cái việc đó mình làm người ta chưa hài lòng thì mình có thể mình thỉnh, mình mời cái vị nào mình tin rằng khá hơn mình để tới để giải quyết việc đó. Như vậy thì tránh khỏi cái bệnh tự ái bản ngã. Chứ còn không thì mình trả lời không xong rồi thôi, họ về đâu mà về. Mà họ về thì họ khen mình cỡ nào, khen cái chỗ chung mình sao. Cả thiền viện Trúc Lâm mà tôi tới hỏi ông trả lời không nổi, thấy không? Mình một người trả lời không nổi, nhưng mà họ đâu có nói vậy, bởi vì mình không dẫn qua người khác. Cho nên họ cứ nói chung mình đó, cả thiền viện Trúc Lâm mà tôi tới hỏi câu đó mà trả lời không nổi, thì như vậy mình không khéo làm mất uy tín chung. Cho nên quý vị tri khách phải sáng suốt ở chỗ đó một chút. Cái gì mình trả lời cảm thấy chưa hài lòng họ thì hoặc mình mời thầy nào mình biết rằng thầy đó thông minh hơn mình thì mời lên trả lời thế. Chứ đừng có ngại, đừng có ngại là người đó lên trả lời được rồi cái chê mình, đừng ngại cái đó. Còn đáo cùng không được thì mời tới tôi cũng sẵn sàng trả lời cho, không có tự ái gì hết trơn. Bởi vì mình muốn làm sao cho người tới với Trúc Lâm không phải muốn cho họ phải khen, mà muốn cho họ hiểu tới Trúc Lâm đối với Phật Pháp họ sẽ hiểu không có sai lầm được rồi. Chứ đừng có nói phải khen hỏi này kia, mình không cần cái đó, mà cần cái họ nghi họ hỏi mình trả lời họ đúng với Phật Pháp, họ khỏi có hiểu sai lầm, thì đó là cái tốt. Bình Nhi có khách tới hỏi nhiều không?